This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Goofy, goofy, do so. Đi trên đường cát trắng trắng xóa. Đi trên đường nắng chói chói lo.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Bảo Thanh Hùng một lần nữa xin rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và hôm nay chúng tôi bắt đầu chương trình cùng với chiếc xe và bạn cùng với chú Anh Bằng ngày hôm nay hơi sớm một tí so với thường ngày. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình và tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngay sau đây. Cái chương trình chiếc xe và bạn thì như quý thính giả cũng đã biết, vào mỗi chiều thứ sáu trên làn sóng của đài, chương trình chiếc xe và bạn đến với quý đồng hương nhằm giúp đỡ quý đồng hương trong vấn đề kỹ thuật của chiếc xe. Nếu chúng ta có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật, có thể gọi vào để mà được sự cố vấn của chuyên viên kỹ thuật, đó là chú Anh Bằng. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo Thanh Hùng gửi lời chào đến chú Anh Bằng ạ.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật xe hơi của Đài Sài Gòn 1600. Và tại hạ là anh Bằng xin gửi lời chào đến lệnh Hồ Sương Thanh Hùng. Hôm nay chắc không có Hân Ly, chỉ có Bảo có kiểu có vô kỳ làm phải không, mà có xéo lỗ tai Hân Ly không, mà Hân Ly cúc cua mất tiêu.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào anh Bằng. Thưa quý thính giả, cái chương trình chiếc xe và bạn thì như quý vị đã biết đấy, thì ngoài những cái tư vấn hướng dẫn về những cái kỹ thuật xe ở trong chiếc xe của mình, thì quý vị cũng biết là anh Bằng hết sức là vui tính. Dạ vâng, một lần nữa thì Thanh Hùng xin chào anh Bằng. Và anh Bằng hôm nay có khỏe không ạ?
Cảm ơn anh Thanh Hùng, anh Bằng rất là khỏe, đang vui vẻ. Mà nhớ tới Kim Vô Kỵ mà chỉ có Hân Ly ở đây thì Thanh Hùng có xẻo lỗ tai không mà Kim Vô Kỵ vắng mặt vậy?
Dạ không, hiện tại thì rất là vinh hạnh khi được anh Bằng gọi Hùng là lệnh Hồ Sung. Sự thực ra thì Thanh Hùng không có sung như lệnh Hồ đâu. Thanh Hùng đang ngồi thiền, thành thử ra là không dám hó hé gì hết.
Nhưng mà Thanh Hùng cũng thừa biết là lệnh Hồ Xuân là cái người giỏi võ, song toàn, đẹp trai, rất là nhiều người mê. Thì bởi vậy đặt cho Thanh Hùng một cái biệt danh là một người kiếm sĩ giỏi mà nhiều phụ nữ phái yếu mến mộ. Thì đó là cái danh bộ nó không có... điều hòa cho lắm, thì mình nên ảnh diệt cái đẹp trai của mình đi.
Dạ cảm ơn anh, giữa hâm dọa và hâm mộ cũng gần nhau. Dạ vâng, Thanh Hùng và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân hay anh Thanh Hùng?
Dạ phải.
Rồi. Chị ơi, chào chị Quảng Xuân, hôm nay chị Quảng Xuân khỏe không ạ?
Cảm ơn Bảo Bảo, cảm ơn Thanh Hùng, Quảng Xuân.
Dạ
bên bển có một cái tiếng tạp âm giống như một cô nào đang nói chuyện á, bảo chắc lại dùm Quảng Xuân.
Bây giờ thì chị Quảng Xuân sẽ không có nghe nữa
à. Rồi, thank you.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Chào anh Bằng nha.
Dạ vâng, chào Quảng Xuân, hôm nay cô có khỏe quá, tất cả mọi sự trong gia đình đều tốt đẹp không thưa cô?
Dạ Quảng Xuân, cảm ơn anh Bằng đã hỏi thăm. Muốn nó tốt đẹp thì nó sẽ tốt đẹp, mình cứ nghĩ như vậy đi ha. Cho cuộc đời nó đỡ khổ. Quảng Xuân hôm nay nghe lệnh Hồ Xuân rồi tại hạ rồi thấy muốn xưng bổn cô nương quá Thanh Hùng.
Thấy không khí nó vui hẳn lên ha.
Dạ bây giờ Quảng Xuân có một cái câu hỏi này, nếu mà những vị nào đang lái xe thì mong rằng đừng cười, tại mày hỏi mà hỏi dốt. Thật sự là Quảng Xuân có một cái chiếc xe nào giờ chạy thì nó là, anh Bằng biết rồi, thì mỗi lần mình mở công tắc lên á, nó có hai nấc. Cái nấc thứ nhất khi mình mở thì nó đề máy lên thì mình mở trọn vẹn, nhưng mà nếu mà mình tắt cái khóa, mình tắt cái nấc thứ nhất thì nó còn nghe được radio hoặc là mở kiến lên xuống hay là nói chung. Còn nếu mà tắt thì tắt hết luôn, kể cả máy lạnh này nọ, máy nóng này nọ. Cái đó là trong trường hợp cái xe mà nó dùng cái chế độ, cái chìa khóa để dặn khởi động máy lên. Bây giờ với cái đời 2015 đi, một cái Honda Civic thì nó dùng, nó sử dụng bằng cái cục đề, tức là nó không có phải đút cái chìa khóa vô mà chỉ để cái cục kế bên rồi bấm nút khởi động. Thì bây giờ anh bạn chỉ giúp cho Quảng Xuân, tại này hai lúa thiếu việc luôn á, thì làm được sao rồi, để làm giống như cái quy trình đó, tức là mình tại vì mình tắt máy hẳn nhưng mà mình vẫn còn muốn nghe ra vô, hay là mình vẫn còn muốn tiến lên tiến xuống, rồi cái mình thấy tắt thì mình bấm cái nút là tắt luôn, mà mình đề cái mình bấm cái nút thì nó mở, làm sao để nó dừng ở cái nút thứ nhất ạ?
Dạ vâng, rất là hạnh phúc mà nghe Quảng Xuân cười là coi như một cái trời, góc trời gia đình nó tươi mát. Tại vì cái người mà họ cười đó là mình đem cái niềm hạnh phúc đến cho họ trong cuối tuần. Đó là niềm hạnh phúc của cái người làm được người ta cười. Có đúng không Thanh Hùng?
Dạ.
Dạ vâng, thì bây giờ để trả lời cho Quảng Xuân, khi cái đó nó gọi là cái auto start, cái auto switch, nó chỉ có cái bấm rồi nó chạy thôi. Nó có hai giai đoạn. Nếu mà 10 trường hợp mà mình muốn khởi động cái máy đó, là bắt buộc mình phải đạp thắng. Thì mình khởi động cái máy, mình bấm vô thì cái máy nó sẽ chạy. Còn nếu mà mình chỉ muốn mở cái accessory ở trong để nghe radio đồ không á, đừng có đạp thắng. Mình bấm một cái thì nó sẽ nổi đèn lên tất cả. Và cái máy nó không có chạy. Nó only ngoài trừ là mình đạp thắng á, thì mình bấm á, thì nó sẽ chạy. Còn nếu mà mình muốn tắt máy á, thì mình tắt một cái á, là toàn diện cái máy nó tắt hết. Xong mình muốn nghe radio á, mình bấm lại một cái thì nó sẽ tự động nó có điện để cho radio của mình đó. Như vậy trả lời cậu Quảng Xuân có được không ạ?
Dạ dạ, muội rất là cảm ơn Vinh. hôm qua giờ lay quay đúng là hai lúa cái lay quay ngồi ngó cái xe hoài, mà mình giống như một cái con điên, mình không biết làm sao. Mà tại vì bảo biết không, muốn nghe radio, muốn nghe đài của 1600 á, chứ không nhiều chuyện lắm. Thành ra mới có câu hỏi ngày hôm nay, bây giờ đã được đã thông tin kinh mạch rồi.
Dạ, vâng,
rất là cảm ơn anh Thành rất nhiều.
Bây giờ chị biết sao không, chị Quảng Xuân biết không, chị Phượng Vi, chị Quảng Xuân cái lên cái level cao hơn luôn nữa nè, là chị download cái app của 1600 về trên cái phone chị đi, là chị đi tới đâu chị cũng nghe hết trơn á.
Không, có sẵn hết rồi, có từ lâu luôn rồi đó. Nhưng
wow.
Mà tại vì mình muốn thử cái xe mà tại vì cái xe này cũng là ở trên trời mới rớt xuống. Không biết xài. Mỗi lần còn chạy tới auto 2000, bây giờ không biết chạy đi đâu nữa. Thành ra hồi bữa nay nhân tiện rất là cảm ơn anh Bằng rất nhiều, và chúc sức khỏe anh Bằng cũng như toàn thể gia quyến những cái mùa lễ hội lúc nào cũng ấm áp hạnh phúc với gia đình, và cũng chúc sức khỏe anh Thanh Hùng cũng như Bảo cùng với gia quyến. Quảng Xuân xin chào và xin cảm ơn rất nhiều câu trả lời của anh Bằng.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Tại Hà Lệnh Hùng cũng xin chúc cho cô nương Quảng Xuân thật dồi dào sức khỏe, và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới nhé.
Dạ, và tại Hà cũng xin chân thành cảm ơn Quảng Xuân và chúc sức khỏe và sức khỏe gia quyến trong mùa lễ hội. Và anh Bằng cũng xin chúc cho muội hưởng một trọn vẹn một mùa Giáng sinh cũng như ngày lễ hội. Rất là hạnh phúc, đó là cái điều luôn luôn nở một cái nụ cười, cái đó là anh Bằng lúc nào cũng muốn nhìn vào cái khía cạnh đó.
Dạ, dạ muội xin chào cả chương trình nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Trời, nãy giờ show chiếc xe và bạn mà sao giống cái bộ phim kiếm hiệp nào nở đây.
Giống như đang nói chung hôm nay giống như là các đệ tử của Kim Dung đang xuống núi.
Dạ vâng, và chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, hello, chào Bảo, Thanh Hùng và chào chú Anh Bằng.
Dạ, xin chào chị ạ. Chị cho biết tên ạ.
Mình tên Hương ạ.
Dạ vâng, chị Hương.
Dạ, cho mình hỏi chú Anh Bằng mấy câu hỏi về xe của mình nhé. Rồi chú Anh Bằng ơi, cháu có cái xe đó mà mỗi lần mà chạy không có cái turn on, cái hit lên. Nhưng mà chạy được khoảng 5 phút hay mấy phút sau là cái trong xe đó, cái hơi nóng ở trong xe nó bốc lên rất là nhiều. Mà không có turn on. Rồi có một cái câu hỏi nữa là mỗi lần mà mở máy lên đó, cái bản đồ, bản điện ở trên trước mặt mình đó, nó kêu sọc sạch sọc sạch sọc sạch, cái kêu trong đó nó kêu nhiều lắm. Chạy mà hồi lâu á, nhiều khi nó ngừng một chập, cái nó chạy lại, nó kêu lại. và có thể là nó ngừng luôn cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng nó lại kêu lại, mà cháu không biết là hai cái problem đó nó có ảnh hưởng gì chung với nhau không?
Nó có đó thưa cô, cái đó là nó bị điện đó, là cái actuator khi mà nó mở cái hệ thống sưởi và lạnh đó, nó bị kẹt á, nó kêu re rồi hơi có nó nín, rồi mình tắt máy xong mình mở lại nó cũng y chang, nó làm e rồi nó nín.
Dạ dạ
nó
đúng rồi, nó thọc gì trong đó đó.
Dạ thì cái motor để nó mở cái cửa đó mà nó cái cửa nó bị kẹt đó, thì nó mở không được, nó làm cạch ra khó chịu lắm. Thì cái đó là actuator, bởi vì cái hơi nóng mà cô nghe đó là tại cái actuator nó định đóng cái hệ thống sưởi lại, hoặc là nó đóng hệ thống lạnh lại, nhưng mà nó quay nửa chừng á thì cái cửa này nó bị kẹt, thành thử cái motor nó không thên nổi, cái gear trong nó skip, cái mình nghe nó cạch, mình tắt á thì nó hết, rồi mình mở máy trở lại á, có khi nó hết, mà có khi nó kêu. Thì cái lý do bị á là cái actuator của đó, mà anh Bằng tin là cái next actuator ở trong cái xe cô nó bị đó thưa cô.
Dạ, vậy cái đó mình sửa thì mình cần phải sửa không chú?
Mình cần cho cô, khi mà mình điều khiển cái hệ thống lạnh để nó nhường lại cho cái hệ thống sưởi, mình muốn khi lạnh mà mình muốn đóng cái hệ thống lạnh lại để mở hệ thống sưởi wide open, tức là mở hết ra để cho nó ấm. Còn nếu mà mình mở mà lưng chừng đó thì cái hệ thống sưởi với cái hệ thống lạnh nó đi lưng chừng, thì cái motor này nó cũng có trách nhiệm, nó giữ cái cửa giữa hai cái lạnh và nóng, hoặc là mình chỉ muốn một cái hệ thống lạnh thôi hoặc là một hệ thống nóng thôi thì nó sẽ đóng lại. Somehow cái actuator, tức là cái motor này đó, nó không kéo nổi cái cửa, nó bị kẹt, đôi khi nó bị dướng một cái bụi gì mà bay vô, chẳng hạn như lá cây mà nó lọt vô cái hộc của cái evaporator, nó cũng gây cái tình trạng này. Thì cái người thợ máy họ có thể là quyết định là tháo cái blower ra để tìm có rác hay cái vật gì nó làm kẹt cái cửa này, bởi vì cái motor nó quay không nổi thì nó skip, nó trượt á, nó kêu cạch mà cô nghe.
Dạ.
Vì cái hệ thống nóng á, cô cảm thấy nó nóng là tại vì nó không đóng được cái nóng lại, thì cái hệ thống sưởi nó lòn do xe mình nghe nó nóng thưa cô.
Dạ. Dạ, nếu mà sửa cái đó thì giá nó khoảng bao nhiêu hả chú?
Cái RUA này nó khoảng 180, còn mà những người cắt nó tìm cái xe từ họ bữa, với cái giá labor nó khác nhau, anh Thằng Học nói được cái phần này cho cô.
Dạ. Dạ, vậy nếu mà mình cứ để hoài mình đi thì nó có ảnh hưởng gì không chú?
Dạ không, nó không có hại gì hết, nó cứ kêu cạch mình khó chịu vậy thôi, nhưng mà mình không có điều khiển cái hệ thống lạnh và sưởi theo cái ý của mình được, tại cái cửa nó bị kẹt đó cho cô.
Dạ, dạ. Dạ vậy thôi, cảm ơn chú nhiều. Chúc anh Bằng
dạ
một ngày vui vẻ, và chào Bảo Bảo với lại Thanh Hùng luôn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị.
Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, bye bye.
Dạ.
Xin hỏi anh Hùng, cái nếu mà là cháu thì mình đâu có thể kêu mọi bụi được cả anh Hùng.
Dạ, dạ đúng rồi.
Giờ cháu kêu bằng gì chú?
Không biết luôn.
À không, nó có cái cách danh xưng riêng, danh xưng mình gọi là tiểu cô nương đó.
Tiểu cô nương.
Dạ, có cái nhỏ mà giống như Bảo Bảo vậy đó.
À dạ vâng, giống như Bảo Bảo. À, dạ. Bảo Bảo thì gọi là khác anh Bằng, Bảo Bảo gọi là Bảo Bảo cô nương.
Dạ vâng, thưa quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng trên làn sóng của đài. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến phần kỹ thuật của chiếc xe thì có thể gọi vào ngay sau đây để tham gia chương trình. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Anh Bằng thì hiện tại là đang về hưu, nghỉ hưu rồi, nhưng mà chú vẫn còn yêu nghề. Chú vẫn muốn giúp quý đồng hương của mình trong cái việc mà làm thế nào chúng ta có thể bảo trì chiếc xe, có những cái chuyện lặt vặt trong chiếc xe mà chúng ta chưa biết, thì có thể gọi vào ngay sau đây để mà đặt câu hỏi cũng như là được sự cố vấn của chú Anh Bằng. 817-899-4110, chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello, tôi tên Minh, xin chào hỏi anh Bằng, chào anh Bằng ạ.
Vâng, chào anh Minh, mời anh đặt câu hỏi.
Tôi có một chiếc xe truck Nissan đời 2004. À, đem đến tiệm á, khi cái đèn mà engine nó nổi lên á, tôi đem đến tiệm á, thì họ thay buji, thay cap rotor theo cái Y và thay fuel injection. Nhưng mà chạy khoảng chừng 50 mao sau á, thì nó lại nổi lên trở lại. Đem đến trở lại, họ nói bây giờ họ cũng biết tại sao, tôi đem cho dealer. Thì bây giờ anh Bằng có thể cho tôi biết đó là cái trường hợp đó là như thế nào và mình phải sửa chữa như thế nào. Tại vì nếu mà đem vô dealer thì chắc là phải hơi tốn nhiều.
Vâng, cái điều đó anh Bằng biết hiểu. À, xin hỏi anh cái Nissan pickup của anh là cái loại Frontier hay là loại Taycan?
Dạ, Frontier.
Frontier là cái xe anh 4 máy hay 6 máy thưa anh?
Dạ, 4 máy.
Vâng. Ok, bây giờ khi mà người ta tune up cho anh nó nổi cái check engine light mà họ thay buri, thay họ flood cái fuel injection system, họ làm như vậy là một cái máy trời tune up. Thường là cái vấn đề mà nó có cái check engine, anh Bằng đoán chừng là cái code 300, 301, 302 hoặc 303, 304. Một trong ba cái code này nó có nổi lên, bởi vậy họ nghĩ là trong đó có một cái máy nó không chạy, mà nguyên nhân chính của nó là cái dây hoặc là cái buri nó chạy ngại nên họ mới làm tune up cho anh. Nhưng mà sau khi làm tune up rồi á mà nó vẫn bị như vậy thì họ chỉ có cái khả năng tới đó thôi, nhưng mà họ không có đào sâu xuống tới rễ để tìm hiểu cái lý do mà những cái máy đó nó chết là gì. Thì bây giờ một là anh mang vô ký lời, hai là anh đâm tới một cái chỗ mà họ có cái người certified class A. Thì cái người certified class A này họ chuyên môn về cái engine performance làm dynamic. Thì họ đào sâu vô tới rễ, họ tìm coi những cái bếp xăng hoặc nó bị vét cầm leak gió ở cái điểm nào đó. Và thử nó cũng đưa đến cái tình trạng này. Thì cái người này họ more qualified than những người chỉ có biết làm tune up hoặc là thay đổi đầu phụ tùng thôi, thưa anh.
Ồ, như vậy là chỉ có vậy thôi chứ còn không có cách.
Vâng, thì anh Bằng đoán chừng là khi mà họ thay cái phần tune up mà họ check, họ thấy là có một trong bốn cái máy đó có một cái máy chết, thì họ nghĩ là dây hoặc buri thôi, họ tune up. Nhưng mà khi mà làm xong rồi á, nó vẫn nổi cái check engine light mà trong đó nó vẫn liệt kê là có một trong những cái bốn cái máy đó nó không chạy, thì họ bó tay là tại vì họ không có thể đào sâu xuống nữa cho cái engine performance, thì phải là cái người chuyên môn họ có cái khả năng đào sới cái engine performance thì họ tìm được cái bệnh chính xác cho anh, thưa anh.
Ok, như vậy là theo kinh nghiệm của anh Bằng thì nghĩ như thế nào bây giờ mình phải đem vô dealer?
Cái đó là cái phương pháp mà cuối cùng mà anh không sợ tốn kém, thì trong đó cái equipment nó có thể là nó có nhiều hơn cái thợ máy, thì mình có thể nói là họ dựa vô những cái đồ nghề nó giúp họ tìm cái bệnh chính xác và lẹ hơn. Nhưng mà với cái người có cái bản năng khả năng ấy thì ở ngoài họ cũng tìm được cho anh. Thì bây giờ anh đỡ tránh cái phiền phức đó thì anh nên đưa vô đi là cũng là cái phương pháp anh làm cái việc chính xác thôi anh.
Rồi, được rồi, cảm ơn anh Bằng nhiều ha.
Dạ, thưa ông có chị anh, rồi chào anh.
Vâng, chào anh, chúc anh may mắn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc thưa quý vị là 817-899-4110. 817-899-4110. Trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng hôm nay, thì xin quý vị có những cái thắc mắc hoặc những câu hỏi về những cái chi tiết về kỹ thuật của chiếc xe của mình, thì xin vui lòng gọi vào số điện thoại như Thanh Hùng vừa gửi đến quý vị. Dạ vâng, Bà Bảo và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, cảm ơn quý đài và chú anh Bằng.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý anh ạ. À.
Vâng, tên Nam.
Dạ, chào anh Nam, mời anh.
Cho hỏi chuyên bằng về cái schedule maintenance á, về cái timing bell. Ví dụ một đời chủ người ta chạy cẩn thận đây, cẩn thận đi, thì làm sao người ta biết là có nên thay timing bell, cho dù cái xe có thể là 100.000 mile hoặc là một chút xíu hơn, thì cái đó là có bắt buộc hay là cái đó là cái insurance cho mình hả anh Bằng, hả chưa anh Bằng?
Dạ vâng, thưa anh Nam, cái vấn đề mà bảo trì cho nó là cái bắt buộc tại cái xe mình đã xài theo cái thời gian mà quy định của cái manufacturer. Thí dụ như cái Toyota nó recommend lúc cái xe 90.000 mile cho cái visit, mà bây giờ anh có thể để chạy tới 120.000 mile, đôi khi nó không có đứt cái dây timing belt, nhưng mà nó lố cái quá trình như vậy đó, là mình chạy cái xe nó trong cái sự hồi hộp, mình không biết lúc nào nó sẽ nằm đường, thì mình nên bảo trì theo đúng cái nguyên lý mà cái factory nó đã yêu cầu mình làm. Nó kêu mình làm là 90.000 mai, nhưng anh Bằng đã từng gặp chiếc xe đó, họ không biết về thăm anh Bèo, họ chạy tới 140.000 mai. Khi mà mở ra thì nó chỉ có cái độ giãn thôi, nhưng mà nó vẫn còn nhìn tốt, nó chưa có đứt. Thì cái phần chính xác là cái factory nó muốn mình làm theo cái quá trình đó, để tránh trường hợp cái loại xe này nằm đường nhiều, nó sẽ bị mất uy tín với những người mà sử dụng đó, thưa anh.
Vậy thì mình nên làm như vậy giống như để cho mình yên tâm, đại khái mặc dù nó chưa có tham beo thì nó không có triệu chứng gì trước khi bất đứt đâu, đúng không chưa anh Bằng? Nó chỉ đứt là nó đứt thôi, chứ nó không kêu hay là nó không làm gì hết, tại vì nó là cao su. Còn cái timing chain, vâng, còn cái timing chain thì nó không cần, đúng không, tại vì nó bằng thép, đúng không chú?
Vâng, cái timing chain nó là one whole life, nhưng mà khi mà cái sên nó giãn, nó sẽ có cái triệu chứng, cái sên nó vũ trong đó thì nó sẽ gây ra cái tiếng động, tiếng khua mà nó khua vào kim loại á, nó rẹt rẹt. Vâng. Mình cũng cảm thấy nữa, cái xe nó không chạy bốc như thường lệ tại vì nó giãn rồi, thì cái thai mà nó đã ốp thì nó không có đứt, nhưng mà nó gây cái triệu chứng cái xe hesitation với backfire, là mình biết là cái xe nó bị giãn, nó không còn chính xác cái đánh lửa của nó. Còn cái timing belt đó là một cái loại nó chạy chính xác nhất hơn cái cả cái sên, là tại vì nó phải bảo trì, nó được bảo trì thì nó bảo trì mỗi 90.000 mai, thì nó có một cái quá trình tới 90.000 mai sau thì nó luôn luôn là cái loại xe chạy chính xác nhất. Nhưng mà anh nên nhớ rằng trong cái timing belt nó có gồm có nhiều loại. Một loại là interfere engine và một loại non-interfere engine. Cái loại interfere engine đó là thường trang bị cho Mitsubishi hoặc là xe Mỹ cũng như là xe Honda. Còn cái non-interfere engine đó là thường là Lexus, Toyota, là những cái loại xe này. Lỡ mà anh quên hoặc không biết nó đứt cái thanh belt thì nó không có damage cái internal của cái engine. Còn cái xe Honda, Mitsubishi hoặc là Mazda thì nó sẽ đội kilat, anh biết cái kilat không? Là cái valve. Nó đội khi mà nó đội lên nó nén á, thì nó không
luôn.
Còn cái không, vâng, nó không có compression. Okay. Thì cái xe này nó sẽ bất hiện dụng tới khi nào mà mình phải mở tung cái lốc máy ra để tân trang nó lại, thưa anh.
Vâng. Còn cái driving belt á, thì cái mình nên thay trước 100.000 mile thì hơn, tại vì timing belt thì nó cũng working hard là chuyên bằng. Cái driving belt ở bên ngoài.
Vâng, cái driving belt nó mà nói là cho cái loại xe mà xài và sơn á, thì mình thay nó, mình thay nó khi mình thấy nó có cái độ sờn hoặc nó có cái lặng nứt, hay là buổi sáng mình khởi động cái xe mà mình nghe cái tiếng kêu rét rét, rồi khi mà nó ấm rồi là cái cao su này nó nhão rồi đó, thì mình thay. Còn cái xe timing belt đó là không nên. Là mình khi mà mình làm cái timing belt đó, là cái người thợ máy họ làm, họ thay toàn diện trong ra ngoài hết, thì họ thay theo cái
định kỳ
mà vâng, thì ngoại trừ là cái trường hợp mà ngoài ý muốn là cái belt nó đứt bởi cái vật gì nó giăng vào chúng nó thì mình thay thôi, chứ nó không có thay tới khi nào tới cái định kỳ đó thì mình thay luôn cùng một lần. Như vậy đó, tất cả nó toàn diện, bởi vì anh Bằng nói là cái xe xài timing belt nó chạy chính xác hơn cái timing chain, thưa anh.
Rồi một câu hỏi cuối là một thợ máy thường là người ta cũng có kinh nghiệm chiều sâu, người Việt Nam làm cardboard body rồi, với một cái dealer, ví dụ như thay xe của mình có nên đưa vào dealer hay là cái thợ máy ngoài mình tin tưởng rồi, mình nghĩ là mình mình có thể tin họ được. Tại vì đối với họ có nói chuyện sơ thì họ nói là họ cũng có khả năng thay được. Thì theo như chú thì giữa dealer với người Việt Nam bên ngoài mình có shop, có license thì lẽ dĩ nhiên là nó rẻ hơn rồi, đúng không chú?
Vâng, điều đó đúng. Nhưng mà nó có hai cái nguyên lý như thế này. Điều thứ nhất, khi mà anh tiếp xúc với một cái người thoải mái, họ nhìn thẳng vào mắt anh mà họ nói với một cách chân thành, đáng tin cậy. Dù là mình không có biết hết người đó từ 100%, nhưng mà cho mình đoán là cái loại người này họ muốn thường gặp mình, hay là cái loại người này họ hành nghề kỹ thuật vì cái lương tâm nghề nghiệp hoặc là cái sở trường mà họ thích làm, thì mình có thể nhìn ngay với cái lối làm việc của họ rất là kỹ lưỡng, sạch sẽ, không có để lại những dấu vết trong cái xe mình. Đó là mình qua cái lời nói mình cũng có thể nhìn thẳng mắt cái người thoải mái đó. Họ nói họ không có bẽn lẽn hoặc nhìn hướng này hướng kia. Cái thứ nhì nữa là khi mình muốn nhìn biết cái người thoải mái này họ có chuyên nghiệp không, mình nhìn trên vai họ, họ có cái certified, tức là những người này họ được train, họ train để hành nghề. Còn những người mà không có cái certified này, họ đi theo những cái học nghề đó một thời gian dài hạn thì họ cũng ngang hàng với họ, nó gọi là mechanic. Nhưng mà khi mà mình đem ra tòa để thưa nhau đó, thì cái người certified họ có cái giấy tờ hành nghề, họ sẽ pay với mình được. Còn cái người mà không có cái license hành nghề đó, thì họ sẽ bị thiệt thòi vì ông tòa cho họ không được train, dù rằng họ có khả năng giỏi hơn cái người certified. Mà cái nhìn mà mình tiếp xúc với người thoải mái, mình nói chuyện với họ là mình biết cái người này họ thuộc về cái level nào, dù rằng mình không 100% ở trên trung bình thôi anh.
Vậy thì cái sự tin tưởng cũng quan trọng, và cái bề dày kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Vâng, vậy thôi, cảm ơn chú Chuyên Bằng nhiều, và chúc Chuyên Bằng một mùa greeting season vui vẻ và quý đại chú. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh. Lúc này xong người ta chúc mình sung sướng quá thôi, đỡ bảo vào thế thôi.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gửi lời chúc rất là tốt đẹp đối với chú anh Bằng cũng như là quý đài. Quý đài cũng mến chúc anh có một happy holiday cũng như là một season with the all of love nha anh.
Ok, cảm ơn chị, cảm ơn quý đài.
Cảm ơn anh. Dạ vâng.
Mà khi mà tới lễ này Bảo sẽ mua gì tặng cho chú đây?
Chú. Bự lắm chú.
Xem thêm lá dưa hả?
Xem thêm lá
dưa. Giống như năm ngoái phải không?
Giống như năm ngoái chắc. Xem thêm lá dưa.
Giống như năm ngoái.
Xem thêm lá dưa. Bự lắm chú.
Biết năm ngoái là tặng cái gì không?
Dạ. Không nhớ nữa ngoái. Chú.
Không nhớ hả?
Dạ.
Tặng nót trên á.
Nothing. Dạ vâng, thưa quý thính giả, là vị thính giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chiếc Xe Và Bạn chiều ngày thứ 6 ngày hôm nay. Bảo Thanh Hùng cũng cảm ơn chú anh Bằng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, giúp quý đồng hương của mình trong cái việc mà cố vấn về kỹ thuật chiếc xe. Và không biết là anh Thanh Hùng có gì muốn gửi gắm đến chú không?
Có, cảm ơn Bảo. Trước hết là xin phép quý thính giả cho Thanh Hùng được gửi lời chào và chúc anh Bằng theo kiểu của Kiếm Hiệp Kim Dung. Tiểu đệ Linh Hùng và Bảo Cô Nương xin kính chúc anh Bằng Sư Huynh một buổi chiều thu gấm mát bên sư tỷ trong nắng vàng đầy lá khô, cùng đàn cháu tung tăng hoan nghỉ đoàn viên rộng rãi trong tiếng cười đùa từ anh Bằng Gia Trang. Đa tạ Sư Huynh đã bỏ chút thời gian quý báu cùng với chương trình hôm nay. Mặc dù đã rửa tay gác kiếm một lần nữa, tiểu đệ và Bảo Cô Nương xin được chào tạm biệt anh Bằng Sư Huynh và hẹn ngày tái ngộ vào tuần tới.
Chúng ta sẽ gặp nhau tuần tới đó mà.
Vì hậu vô huyển đó, Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ vâng, anh Bằng xin tạm chia tay quý vị để hẹn tới chương trình kỳ tới. Nhưng mà có nhiều mẫu chuyện vui mà mình muốn kể, cũng như cái chuyện ông già vợ đi thăm, nhưng mà mình đã hẹn nhau cả tháng trời mà không có cơ hội, tại vì cái chương trình này nó hơi ngắn ngủi. Mà quý vị cũng thấy không, khi mà mình bắt đầu mở chương trình thì luôn luôn mình có một cái nụ cười, mà nhờ vào cái sự điều hợp cái chương trình của bà Bảo và Thanh Hùng đã làm cho tất cả mọi người quên đi cái công việc hàng ngày của mình, quên đi cái hiện tại mà nhìn về tương lai, mà nở một cái nụ cười. Đó là một cái nụ cười thỏa mãn mà anh Bằng rất mong nhìn thấy trên tất cả mọi người chúng ta.
Chú ơi, bà Bảo đổi ý rồi, giờ cho chú kể đi chú ơi, chứ giờ chịu đựng không
luôn.
Nổi á.
Dạ,
dạ, kể luôn mà, chú kể luôn.
Kể để cùng gửi đến quý thính giả luôn nha.
À, vâng, ok, thì cũng được thôi, mình còn thời giờ hả?
Dạ, không có còn thời giờ, nhưng mà tại vì chuyện này ấp ủ mém nay chưa nghe được, nhưng mà bây giờ phải quyết định dành thời gian để nghe thôi, chú kể đi chú ơi.
Vâng, nó có hai giai đoạn, mà cái giai đoạn thứ nhất là ông già vợ đi thăm chú rể với con gái của mình, và cái giai đoạn thứ nhì mình sẽ hẹn tuần tới là ông là chú rể đi thăm ông già vợ. Thì ông già vợ đi sang nhà thăm con gái mình và chú rể, thì cô con gái hỏi cái hôm nay bà muốn nhậu gì nè, thì cái ông già vợ nói là tiền chủ hậu khách, con hỏi chồng con trước rồi hỏi bố sau. Thì cái ông chồng cũng thấy là mình được nghĩ tới, ảnh khoái lắm, nói em cho anh là một cái lẩu dê gỏi tôm, rồi một cái tôm hùm chiên chi. Cái bà vợ bà nói đừng có ham, chỉ có gà luộc thôi. Xong rồi bà này bà vô bà lấy con gà trong phi giờ ra, bà bỏ vô bà luộc, nhưng mà giờ sợ ông chồng với ông già đợi lâu quá thì bà mới đem ra. Khi ông chồng ông cắt cái đùi ra đừng đưa cho ông già, cái thấy con gà còn sống tại nó trong phi giờ ở ngoài chín mà trong nó sống. Cái ông nói đó bà hư. Xong khi ông già vợ mới nói là one way delivery, no return or refund. Xong cái ông nói này con biết á, đừng bao giờ khinh thường phụ nữ. Phụ nữ bây giờ thế hệ 21 rồi, họ rất là giỏi. Chẳng hạn người Jennifer Phạm lái máy bay qua bên Iraq bỏ bờ mình đó, con thấy phụ nữ bây giờ cũng giá trị ghê gớm lắm á, đừng có sợ. Thì ông rể ông chợt nhớ đó, hồi xưa bố cũng bỏ bom ở bên mấy cái trận chiến ở bên Việt Nam, có phải không? À, hồi xưa thì tao lái máy bay tao bỏ bom ở trận An Lập Bình Long, còn bây giờ tao chỉ bỏ bom ở trên giường thôi, anh má mày đi tị nạn hoài. Vâng, tuần tới bạn sẽ kể cái phần còn lại cho chú rể sang nhà của ông bà già vợ. Bây giờ thì tạm chia tay quý vị để hẹn gặp lại chương trình kỳ tới. Xin thân chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đoàn tàu hạnh phúc. Cảm ơn sự cộng tác cũng như điều học của bà Bảo cũng như Thanh Hùng. Chúc hai vị có thời gian còn lại làm việc vui.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn anh Bằng, và xin hẹn quý thính giả và anh Bằng trong chương trình lần tới nhé. Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh ạ.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng trôi trôi lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam.